Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 12, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2011. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về Thánh Linh và Bí tích Thánh Thể. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 33 do Cộng đoàn Đại kết Teze tổ chức tại Rotterdam bên Hà Lan, Đức Thánh Cha mời gọi họ can đảm đi ngược dòng đời, liên đới với các nỗi khổ đau của nhân loại và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài xin Thiên Chúa dẫn đưa các bạn trẻ tới suối nguồn của niềm vui. Sứ điệp viết, khi sống tin tưởng nơi Thiên Chúa, người trẻ cho phép cuộc đời mình được canh tân triệt để, chống lại ảo ảnh của chủ nghĩa cá nhân, trở thành các người biết hiệp thông và tận hiến cho tha nhân. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần làm cho họ tràn đầy lòng xót thương vô hạn và ban cho họ trí tưởng tượng cũng như lòng can đảm để khám phá ra phương cách thay đổi cộng đoàn địa phương thành các nơi của lòng tốt, sự tin tưởng và hòa bình. Trong khi chờ đợi gặp họ tại Madrid trong ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha khẩn cầu sức mạnh và hòa bình của Chúa Thánh Thần xuống trên các bạn trẻ, cũng như các chủ chăn, các giáo xứ và gia đình tiếp đón họ, và Ngài gửi phép lành tỏa thánh đến mọi người. Cuộc gặp gỡ của 30.000 bạn trẻ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 28 tháng 12 và kết thúc vào ngày mùng 1 tháng Giêng tại Rotterdam. Nhiều nhân vật cũng gửi sứ điệp cho các bạn trẻ, trong đó có ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ danh dự Giáo hội Chính thống toàn thế giới, cũng như Đức Tổng Giám mục Canterbury Rowan Williams và ông Cetriniomi, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cải cách.
Vatican, trưa Chủ nhật 26 tháng 12, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 250 anh chị em nghèo thuộc các nhà và các nữ tu thừa sai bác ái của chân phước Teresa Cancuta chăm sóc. Ngỏ lời với các anh chị em nghèo và các tu sĩ nam nữ của gia đình của mẹ Teresa Cancuta, Đức Thánh Cha nói lòng bác ái là sức mạnh thay đổi thế giới bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúa hài nhi trong hang đá là chính Thiên Chúa làm người để cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta biết chừng nào. Chúng ta hãy để cho ánh sáng của Ngài soi chiếu cuộc sống và biến đổi nó thành ánh sáng như chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh, chẳng hạn cuộc đời của chân phước Teresa Cancuta mà chúng ta đang mừng kỷ niệm 100 năm sinh ra. Mẹ đã sống bác ái với mọi người không trừ ai và đã biết gặp gỡ gương mặt của Chúa Kitô nơi mỗi người mà mẹ yêu thương hết mình. Chúa Kitô mà mẹ thờ lạy và nhận lãnh trong bí tích thánh thể, mẹ tiếp tục gặp gỡ trên các đường phố và mẹ trở thành hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, đấng đổ trên các vết thương của con người ơn thánh tình yêu thương xót. Mẹ đã nổi tiếng vì mẹ đã sống khiêm tốn ẩn dật vì tình yêu và trong tình yêu của Thiên Chúa, và chính mẹ đã khẳng định rằng phần thưởng lớn lao của mẹ là yêu Chúa Giêsu và phục vụ Ngài nơi người nghèo. Hình ảnh bé nhỏ của mẹ với đôi tay vuốt ve một người đau yếu, một người phong cùi, một người hấp hối, một trẻ em là dấu chỉ hữu hình của một cuộc sống đã được Thiên Chúa biến đổi. Trong đêm tối nỗi khổ đau của con người, mẹ đã làm rực sáng lên ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa và đã trợ giúp bao con tim tìm thấy niềm an bình mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho con người. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các tu sĩ nam nữ thừa sai bác ái vì sự hiện diện khiêm tốn, kín đáo nhưng vô cùng phi thường và quý báu của các tu sĩ. Chứng tá của các vị cho thấy niềm vui đích thật được tìm thấy nơi việc chia sẻ, cho đi, yêu thương với sự nhân không của Thiên Chúa, bể gãy cái luận lý của sự ích kỷ của loài người.
Jakarta, các giám mục Indonesia báo động tình trạng các nhóm hồi cuồng tín, tìm cách khống chế quốc gia, gây thiệt hại cho sự sống chung của người dân trong nước. Đức cha Martinus Situmorang, giám mục Padang, chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia, mạn Tây đảo Sumatra, đã báo động dưới lãnh đạo chính trị Indonesia về tình trạng này. Phát biểu trong phiên họp mới đây của Hiệp hội Sinh viên Công giáo, Đức cha Situmorang nói, trong quá khứ Indonesia đã bị chiếm đóng và thực dân bởi các quyền bính ngoại quốc, nhưng tình trạng ngày nay không khác quá khứ bao nhiêu, vì chúng ta bị các công dân hồi Indonesia cuồng tín chi phối. Trong thời gian qua, các thành viên mặt trận bảo vệ Hồi giáo đã tấn công hai trung tâm thờ tự Kitô tại Rangkakek, thuộc tỉnh miền Tây Java. Và thái độ bất khoan nhượng này cũng đang lan tràn trong dân chúng. Các nhóm hồi cuồng tín này không có lý do gì để bênh vực cho thái độ bạo lực của họ, ngoài việc các nơi thờ tự này không có giấy phép xây cất. Tình hình nghiêm trọng hơn vì các lực lượng an ninh của chính phủ không can thiệp chống lại các nhóm hồi quá khích này. Vì thế tinh thần bất khoan nhượng tìm ra đất màu mỡ để phát triển. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia cũng còn cho biết tại Parung, trong vùng Bogor, chính quyền còn chính thức ra lệnh cấm giáo xứ Thánh Gioan cử hành lễ Giáng sinh. Sau cùng 3.000 tín hữu của giáo xứ đã có thể tụ tập nhau cử hành lễ Giáng sinh tại nhà của các nữ tu trong vùng. Đức cha Situmorang cho rằng nếu chính quyền trung ương và chính quyền địa phương bị mọi nhóm hồi cuồng tín khống chế, thì tình hình sẽ trở thành tồi tệ và quyền tối thượng của quốc gia sẽ bị nhường cho các nhóm bất hợp pháp có các hành động chống lại luật lệ trong nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Isyantoro là tín hữu Công giáo đã phản bác các lời tố cáo của các giám mục và tuyên bố mọi hành động bạo lực sẽ bị trừng phạt. Nhưng Đức cha Situmorang vẫn phê bình nhà nước không có quyền bính và bất lực không đương đầu nổi với vấn đề. Đức cha nói, chúng tôi hãnh diện là công dân của một nước đa chủng tộc và đa tôn giáo, vốn có truyền thống khoan nhượng, nhưng nay tinh thần khoan nhượng ấy đã giảm thiểu rất nhiều. Trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, chính quyền Indonesia đã phải huy động hàng ngàn cảnh sát bảo vệ các nhà thờ Kitô. Trong thủ đô Jakarta đã có ít nhất 8.000 cảnh sát trấn giữ các nơi trọng yếu. Tại Bali, cảnh sát đã được bố trí tại mọi nơi quan trọng kể cả các nhà thờ. Bản báo cáo của Học viện Dân chủ và Hòa bình Sitara cho biết, tuy đa số các hành động bạo lực là do thành viên mặt trận bảo vệ Hồi giáo gây ra, nhưng cũng có nhiều nhóm Hồi giáo quá khích khác hoạt động và len lỏi vào quần máy chính quyền, trong đó có phong trào cải cách Hồi giáo, diễn đàn nhân dân Hồi và lãnh tụ của nhóm này là ông Ankhathat đã gia nhập hàng lãnh đạo hội đồng các Ulema Indonesia.
Là họ, các vị lãnh đạo Kitô Pakistan đã quyết định rời hai cuộc biểu tình đòi thay đổi luật chống phạm thượng, dự trù vào ngày 24 và 31 tháng 12 này, để tránh các đụng độ có thể xảy ra. Quyết định nói trên đã được các giám mục Công giáo và hàng lãnh đạo các giáo hội Kitô khác đưa ra trong diễn đàn về đề tài Giáng sinh và tình trạng sống của các tín hữu Kitô tại Pakistan, diễn ra trong các ngày sát lễ Giáng sinh tại Lahore. Mục sư Samuel Asaria, thủ lãnh giáo hội Tin lành Pakistan, cho biết, tuy rời ngày biểu tình để tránh các vụ đụng độ, nhưng các cộng đoàn Kitô vẫn tiếp tục kêu gọi và đề nghị thay đổi luật chống phạm thượng, vì nó bị lợi dụng và gây ra quá nhiều bất công đối với các Kitô hữu. Đức cha Andrew Francis, giám mục Multan, chủ tịch Ủy ban Đối thoại Đại kết của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, trong các buổi hội họp, các giám mục và các mục sư đã soạn thảo bản tu chính luật kết án các kẻ cáo gian. Trong các năm qua đã có 180 tín hữu Kitô bị vu khống phạm thượng và đã được tòa án thừa nhận là vô tội. Mặc dù bị các nhóm hồi cuồng tín đe dọa dịp Giáng sinh vừa qua, Kitô hữu Pakistan vẫn chuẩn bị mừng lễ. Trong nước Pakistan theo Hồi giáo, việc cử hành lễ Giáng sinh được nhân nhượng vì trùng với ngày ông Ma Jinnah, người thành lập nước Pakistan, sinh ra. Tại nhiều thành phố và làng mạc, tín hữu Kitô vẫn tổ chức các buổi rước ngoài đường có trang hoàng hoa đèn. Linh mục Maurice, cha sở giáo xứ Thánh Francisco Xavier, cho biết tín hữu của cha cũng phải đương đầu với nhiều trường hợp bị bách hại vì luật chống phạm thượng. Giáo xứ của cha Gia Lan thì có tới 7.000 gia đình, nhưng nhà thờ quá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho 1.500 người. Vì thế mặc dù có các đe dọa, năm nào cha cũng phải cử hành lễ tại sân thể thao, vì thường có từ 10 đến 15.000 người tham dự. Không thể tin cậy nơi khả năng che chở của các nhân viên an ninh của chính quyền, giáo xứ phải cắt đặt một số người trẻ của mình cho công tác này.
La Habana, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục thủ đô La Habana, cho biết chính quyền sẽ trả tự do cho 11 tù nhân chính trị khác, ngoài con số 42 người bất đồng chính kiến đã được trả tự do qua sự can thiệp của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y đã loan tin này cho tín hữu trong một buổi suy niệm chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa hôm 22 tháng 12 vừa qua. Như thế, tổng cộng tất cả là 52 người bất đồng chính kiến bị tù từ năm 2003 tới nay được trả tự do qua sự can thiệp của hàng lãnh đạo giáo hội công giáo. 40 người được tự do đã cùng gia đình họ di cư sang Tây Ban Nha, trong khi chỉ có một người được phép ở lại Cuba. Ông Osvaldo Baya, lãnh đạo phong trào giải phóng Kitô, cho biết ông Agustin Cervantes đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc ông bị đối xử tàn tệ trong nhà tù Cucuni. Ông cho biết đã bị giam giữ tròn truồng trong vòng 15 ngày trước đó. Nhà nước Cộng sản Cuba đã bỏ tù các người bất đồng chính kiến vì sợ hãi các lời nói và hoạt động thăng tiến dân chủ và bảo vệ các quyền con người của họ. Họ thuộc đủ mọi thành phần, kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, luật sư, lãnh tụ các phong trào dân chủ, cũng như nhà văn, nhà báo và công nhân.
Sydney, Đức Tổng giám mục John Hepworth thuộc Giáo hội Anh giáo truyền thống cho biết sẽ có khoảng 1.000 tín hữu Anh giáo Australia gia nhập Giáo hội Công giáo vào năm tới đây. Trong tuần vừa qua, các tín hữu Công giáo, tín hữu Anh giáo và thành viên Cộng đoàn Anh giáo truyền thống đã cùng nhau thành lập một ủy ban cứu xét việc chuyển đổi giáo hội vào ngày 12 tháng 6 năm 2011 tới này. Đức Tổng giám mục Hepworth hy vọng các mục sư Anh giáo và các cộng đoàn theo Công giáo cũng được phép duy trì các tài sản của họ, như Đức Tổng giám mục Canterbury cho phép ở bên Anh quốc. Theo quy chế đặc biệt do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thành lập cho các tín hữu Anh giáo theo Công giáo, tại Australia cũng sẽ có các nhà thờ trong các thành phố thủ phủ các bang và nhiều vùng quê để tiếp đón các tín hữu, để họ có thể tiếp tục có hàng giáo sĩ, phụng vụ và các cơ cấu giáo hội riêng. Cộng đoàn Anh giáo truyền thống có khoảng 400.000 thành viên trên thế giới, nhưng tại Australia chỉ có khoảng 700 người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng 2011. Quý vị thính giả, chỉ còn 3 ngày nữa là bước sang năm mới 2011. Ngày Tết Dương lịch cũng là ngày Hòa bình Thế giới do sáng kiến của Đức Giáo hoàng Phaolô VI đề ra và được các vị giáo hoàng kế vị tiếp tục. Lần này Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn một đề tài rất thời sự là tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Tự do tôn giáo đang bị đe dọa tại nhiều nơi, và các tín hữu Công giáo là khối bị bách hại nhiều nhất trên thế giới với khoảng 200 triệu người. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết.
Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tất cả và từng người, những lời cầu chúc khang an và thịnh vượng, nhưng nhất là lời cầu chúc an bình. Đáng tiếc là trong năm sắp chấm dứt, cũng đã có những cuộc bách hại, kỳ thị và những hành vi kinh khủng bạo lực và bất bao dung về tôn giáo. Tôi đặc biệt nghĩ đến đất nước Iraq yêu quý, trên con đường tiến tới sự ổn định và hòa giải vẫn hằng mong ước. Quốc gia này tiếp tục là nơi xảy ra bạo lực và khủng bố. Tôi nghĩ đến những đau khổ mới đây của cộng đồng Kitô, cách riêng là vụ khủng bố hèn nhát chống lại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo Syria ở Baghdad. Tại đây, ngày 31 tháng 10 vừa qua, hai linh mục và hơn 50 tín hữu đã bị giết trong lúc họp nhau để cử hành thánh lễ. Vài ngày sau đó có thêm những cuộc tấn công khác, kể cả tại các tư gia, tạo nên sợ hãi trong cộng đoàn Kitô và làm cho nhiều người muốn xuất cư để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Tôi bảo đảm với họ sự gần gũi của tôi và của toàn thể giáo hội. Tâm tình này đã được biểu lộ một cách cụ thể trong Thượng hội đồng Giám mục đặc biệt gần đây về Trung Đông. Công nghị giám mục ấy đã gửi đến các cộng đoàn công giáo tại Iraq và toàn vùng Trung Đông lời khích lệ sống tình hiệp thông và tiếp tục làm chứng tá can đảm về đức tin tại các vùng ấy. Tôi nhiệt liệt cảm ơn các chính phủ đã nỗ lực thoa dịu đau khổ của những anh chị em ấy và mời gọi tất cả các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện cho anh chị em đồng đạo của mình đang chịu đau khổ vì bạo lực và bất bao dung và hãy liên đới với họ. Trong bối cảnh ấy, tôi nồng nhiệt cảm thấy cơ hội rất thuận tiện để chia sẻ với tất cả anh chị em một số suy tư về tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Thực vậy, thật là đau lòng khi nhận thấy tại một số miền trên thế giới, người ta không thể tuyên xưng và tự do biểu lộ tôn giáo của mình, vì có nguy cơ bị mất mạng và mất tự do bản thân. Tại các miền khác có những hình thức âm thầm và tinh vi hơn qua những thành kiến và chống đối các tín hữu và các biểu tượng tôn giáo. Hiện nay các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo đang phải chịu nhiều cuộc bách hại nhất vì đức tin. Bao nhiêu người hàng ngày phải chịu những xúc phạm và thường sống trong sợ hãi vì sự tìm kiếm của họ đối với chân lý, vì niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô và lời kêu gọi chân thành của họ yêu cầu nhìn nhận tự do tôn giáo. Tất cả những điều ấy không thể chấp nhận được vì đó là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người. Hơn nữa, đó là một đe dọa an ninh và hòa bình, và nó ngăn cản việc thực thi sự phát triển toàn diện đích thực cho con người.
Thực vậy, chính trong tự do tôn giáo có biểu lộ đặc tính của con người. Nhờ tự do ấy, con người có thể xếp đặt đời sống bản thân và xã hội của mình theo Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của Chúa, con người hiểu được trọn vẹn căn tính, ý nghĩa và cùng đích của mình. Phủ nhận hoặc giới hạn tự do tôn giáo một cách độc đoán có nghĩa là nuôi dưỡng một quan niệm hẹp hòi về con người, làm lu mờ vai trò công cộng của tôn giáo, có nghĩa là tạo nên một xã hội bất công vì không hợp với bản chất đích thực của con người. Điều này có nghĩa là làm cho sự khẳng định một nền hòa bình chân chính và lâu bền của toàn thể nhân loại trở thành điều không thể thực hiện được. Vì vậy, tôi nhắn nhủ những người nam nữ thiện chí hãy canh tân quyết tâm xây dựng một thế giới, trong đó tất cả mọi người đều được tự do tuyên xưng tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình và sống tình yêu của mình đối với Thiên Chúa một cách hết lòng, hết tinh hồn và tâm trí. Đó chính là tâm tình gợi hứng và hướng dẫn sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 với chủ đề Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình.
Quyền thánh thiêng được sống và có đời sống tinh thần. Quyền tự do tôn giáo có căn cội trong chính phẩm giá con người và không thể làm ngơ không biết tới hoặc lơ là bản tính siêu việt của con người. Thiên Chúa đã dựng nên con người nam nữ theo hình ảnh giống Ngài. Vì thế mỗi người đều có quyền thánh thiêng là có một cuộc sống toàn vẹn về phương diện tinh thần. Nếu không nhìn nhận bản chất tinh thần của mình, không cởi mở đối với siêu việt, thì con người sẽ co cụm vào mình, không tìm được những câu trả lời cho những vấn nạn của tâm hồn mình về ý nghĩa cuộc sống và không thủ đắc được những giá trị và nguyên tắc luân lý lâu bền. Họ cũng không cảm nghiệm được tự do chân thực, cũng như không phát triển một xã hội công chính. Kinh Thánh cùng với chính kinh nghiệm của chúng ta cho thấy giá trị sâu xa của phẩm giá con người. Khi con nhìn trời cao, công trình do tay Chúa dựng nên, mặt trăng và các vì sao mà Chúa đã tạo dựng, thì con người có là chi mà Chúa nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Quả thực, Chúa đã dựng nên con người chỉ kém thần linh, ban vinh quang và danh dự cho họ. Chúa cho con người quyền làm chủ trên các công trình tay Chúa dựng nên, Chúa đặt mọi sự dưới chân con người. Đứng trước thực tại cao cả của bản tính con người, chúng ta có thể cảm nghiệm cùng thái độ ngưỡng mộ như tác giả Thánh Vịnh. Thực tại ấy được biểu lộ như một sự cởi mở đối với mầu nhiệm, như khả năng tự hỏi sâu thẳm về chính mình và về nguồn gốc của vũ trụ, như một âm vang sâu xa về tình yêu tột đỉnh của Thiên Chúa, đấng là nguyên thủy và là cùng đích của vạn vật, của mọi người và mọi dân tộc. Phẩm giá siêu việt của con người là một giá trị thiết yếu của sự khôn ngoan do Thái Kitô, nhưng nhờ lý trí, mọi người cũng có thể nhận biết được. Phẩm giá này được hiểu như khả năng vượt lên trên chất thể của mình và tìm kiếm chân lý, cần được nhìn nhận như một thiện ích phổ quát, tối cần thiết cho việc xây dựng một xã hội, hướng về sự thực hiện và sự viên mãn của con người. Sự tôn trọng các yếu tố thiết yếu của phẩm giá con người như quyền sống và quyền tự do tôn giáo chính là một điều kiện để mọi quy luật xã hội và pháp lý được hợp pháp về luân lý.
Tự do tôn giáo và sự tôn trọng nhau. Tự do tôn giáo ở căn cội tự do luân lý. Thực vậy, sự cởi mở đối với chân lý và sự thiện, cởi mở đối với Thiên Chúa có nguồn cội nơi bản tính con người, mang lại phẩm giá trọn vẹn cho mỗi người và là bảo đảm sự tôn trọng giữa con người với nhau một cách trọn vẹn. Vì thế, tự do tôn giáo phải được hiểu không phải chỉ là không bị cưỡng bách, nhưng trước tiên như một khả năng xếp đặt các chọn lựa của mình theo chân lý. Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa tự do và tôn trọng. Lý do là vì luật luân lý bó buộc mọi người và mọi nhóm xã hội khi thi hành các quyền của mình phải để ý tới các quyền của người khác, cũng như tới những nghĩa vụ của mình đối với người khác và công ích của mọi người. Một tự do thù nghịch và dửng dưng đối với Thiên Chúa rốt cục sẽ chối bỏ chính tự do và không bảo đảm sự tôn trọng hoàn toàn đối với tha nhân. Một ý chí tin rằng mình hoàn toàn không có khả năng tìm sự thật và sự thiện thì không có những lý do khách quan và những động lực để hành động, ngoài những động lực do lợi lộc nhất thời và phụ thuộc của mình. Ý chí ấy không có một căn tính phải bảo tồn và xây dựng khi thực hiện những chọn lựa thực sự tự do và có ý thức. Vì thế không thể đòi sự tôn trọng từ phía những ý chí khác. Và những ý chí này cũng bị tách rời khỏi bản chất sâu xa nhất của họ, và do đó không thể nại tới những lý do khác, hoặc thậm chí không có lý do nào. Ảo tưởng theo đó người ta có thể tìm thấy trong sự duy tương đối về luân lý một chìa khóa để sống chung hòa bình. Trong thực tế, nó là nguồn gốc gây ra chia rẽ và phủ nhận phẩm giá của con người. Vì thế, ta hiểu tại sao cần phải nhìn nhận cả hai chiều kích trong con người, chiều kích tôn giáo và chiều kích xã hội. Về vấn đề này, không thể chủ trương các tín hữu phải loại bỏ một phần của mình, tức là đức tin của họ, để trở thành những công dân tích cực. Không bao giờ cần phải phủ nhận Thiên Chúa để có thể hưởng các quyền của mình.
Tiếp tục sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vai trò của gia đình, trường dạy tự do và hòa bình. Ngài khẳng định rằng, nếu tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình, thì giáo dục tôn giáo là con đường ưu tiên để giúp giới trẻ có khả năng nhìn nhận tha nhân là anh em, chị em của mình, cùng tiến bước và cộng tác để tất cả mọi người cảm thấy mình là những phần tử sinh động của cùng một gia đình nhân loại. Và không ai bị loại khỏi gia đình này. Gia đình dựa trên hôn nhân biểu lộ sự kết hiệp thân mật và bổ túc giữa một người nam và một người nữ, được tháp nhập vào bối cảnh chung như trường học đầu tiên để huấn luyện và làm tăng trưởng con cái về mặt xã hội, văn hóa, luân lý và tinh thần. chúng phải luôn luôn có thể tìm được nơi cha mẹ những chứng nhân đầu tiên về một cuộc sống hướng về sự tìm kiếm chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Chính các cha mẹ phải luôn được tự do và với tinh thần trách nhiệm thông truyền gia sản đức tin, các giá trị và văn hóa của mình cho con cái mà không bị cưỡng bách. Gia đình tế bào đầu tiên của xã hội loài người vẫn là môi trường đầu tiên để huấn luyện về những quan hệ hòa hợp ở mọi cấp độ của sự sống chung giữa con người, quốc gia và quốc tế. Đây là con đường phải theo một cách khôn ngoan để xây dựng một xã hội vững chắc và liên đới, để chuẩn bị người trẻ đảm nhận trách nhiệm của họ trong cuộc sống, giữa một xã hội tự do, trong một tinh thần cảm thông và an bình.
Một gia sản chung. Ta có thể nói rằng trong số các quyền và tự do cơ bản có căn cội trong phẩm giá con người, tự do tôn giáo có một quy chế đặc biệt. Khi tự do tôn giáo được nhìn nhận thì phẩm giá con người được tôn trọng trong căn cội của nó và luân lý cũng như các định chế của các dân tộc được củng cố. Trái lại, khi tự do tôn giáo bị chối bỏ, khi toan tính ngăn cản việc tuyên xưng tôn giáo hoặc tín ngưỡng và cuộc sống phù hợp với tôn giáo, thì người ta xúc phạm đến phẩm giá con người và đồng thời đe dọa công lý và hòa bình, là những điều dựa trên trật tự ngay thẳng của xã hội được xây dựng dưới ánh sáng của sự thật và sự thiện tối cao. Tự do tôn giáo theo nghĩa này cũng là sự thủ đắc nền văn minh chính trị và pháp lý. Nó là một thiện ích thiết yếu. Mỗi người phải có thể tự do thi hành quyền tuyên xưng và bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình một cách cá nhân hoặc công cộng, công khai hoặc riêng tư, trong việc giảng dạy, trong việc thực hành, qua việc ấn loát, trong việc phụng tự và tuân giữ các lễ nghi. Họ không phải gặp chướng ngại nếu họ muốn đi theo một tôn giáo hoặc không tuyên xưng tôn giáo nào. Trong lĩnh vực này, các quy định quốc tế là điều tiêu biểu và là ví dụ quan trọng cho các quốc gia. Chúng không chấp nhận vi phạm nào đối với tự do tôn giáo, ngoại trừ những đòi hỏi chính đáng của trật tự công cộng được thi hành theo công lý. Quy định quốc tế nhìn nhận rằng các quyền về tôn giáo có cùng quy chế như quyền sống và tự do cá nhân, vì chúng thuộc về nòng cốt các quyền con người, thuộc về các quyền phổ quát và tự nhiên mà nhân luật không bao giờ có thể chối bỏ. Tự do tôn giáo không phải là một gia sản độc quyền của các tín hữu, nhưng của toàn thể gia đình các dân tộc trên trái đất. Đó là một yếu tố không thể thiếu trong một nhà nước pháp quyền. Người ta không thể phủ nhận quyền tự do này mà không đồng thời làm thương tổn tất cả các quyền và tự do cơ bản, bởi vì nó là tổng hợp và là tột đỉnh của tất cả các quyền đó. Tự do tôn giáo là phương thế để kiểm chứng xem tất cả các nhân quyền khác có được tôn trọng hay không. Tự do tôn giáo tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực thi các khả năng tiêu biểu nhất của con người, đồng thời tạo nên tiền đề cần thiết để thực hiện sự phát triển toàn diện, một sự phát triển toàn con người trong mọi chiều kích.
Chiều kích công cộng của tôn giáo. Tự do tôn giáo cũng như mọi quyền tự do khác, tuy ở trong lĩnh vực bản thân, nhưng cũng được thực hiện trong tương quan với tha nhân. Một tự do không có tương quan thì không phải là tự do đầy đủ. Cả tự do tôn giáo cũng không đóng khung trong chiều kích cá nhân mà thôi, nhưng được thể hiện trong cộng đoàn và xã hội của mình, phù hợp với đặc tính của con người là một hữu thể có tương quan và với bản chất công khai của tôn giáo. Đặc tính có quan hệ là một yếu tố quyết định như tự do tôn giáo, thúc đẩy cộng đoàn các tín hữu thực thi tình liên đới để mưu công ích. Trong chiều kích cộng đoàn này, mỗi người vẫn giữ nguyên đặc tính có một không hai và không thể sao lại, và đồng thời được bổ túc và thể hiện trọn vẹn. Một điều không thể phủ nhận là sự đóng góp mà cộng đoàn tôn giáo mang lại cho xã hội. Có nhiều tổ chức từ thiện và văn hóa chứng tỏ vai trò xây dựng của các tín hữu cho đời sống xã hội. Điều quan trọng hơn nữa chính là sự đóng góp của tôn giáo về luân lý đạo đức trong lĩnh vực chính trị. Không được gạt bỏ hoặc cấm đoán sự đóng góp này, nhưng phải hiểu đây là một đóng góp giá trị cho sự thăng tiến công ích. Trong viễn tượng này, cần nói đến chiều kích tôn giáo của văn hóa, được hình thành qua bao thế kỷ, nhờ những đóng góp của tôn giáo về mặt xã hội và nhất là về luân lý đạo đức. Triều kích này không hề tạo nên một sự kỳ thị những người không chia sẻ cùng một tín ngưỡng. Trái lại, nó củng cố sự đoàn kết xã hội, sự hội nhập và liên đới.
Vừa rồi là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Bị Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2011. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Thánh Linh và bí tích Thánh Thể.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hai tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu tương quan giữa bí tích Thánh Thể và mầu nhiệm Đức Kitô, cách riêng qua việc phân tích những đoạn văn Tân Ước. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này khi trình bày đạo lý của giáo hội Công giáo liên quan đến bí tích. Hôm nay, chúng ta chuyển sang một đề tài khác, bàn về tương quan giữa bí tích Thánh Thể và Chúa Thánh Linh. Như đã nói trước đây, trong quá khứ, xem lát thần học chỉ chú trọng tới tương quan giữa bí tích Thánh Thể và mầu nhiệm Đức Kitô. Thần học cận đại muốn mở rộng ra đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là đặt trong toàn cảnh lịch sử cứu độ. Trước đây, khi bàn về Chúa Ba Ngôi, chúng ta đã lưu ý cách riêng đến Chúa Cha và việc thông hiệp giữa tam vị. Bây giờ, trong mục này, chúng ta sẽ bàn đến Thánh Linh và sự thông hiệp trong hội thánh, dựa theo bố cục của tông huấn Sacramentum Caritatis số 12 và 13. Trước hết, chúng ta xin ghi lại những vấn nạn được nêu lên trong lịch sử thần học liên quan đến bí tích Thánh Thể với Chúa Thánh Linh. Kế đó, chúng ta sẽ trình bày một cách tích cực và hệ thống về tác động của Thánh Linh trong việc cử hành phụng vụ nói chung và thánh lễ nói riêng, dựa theo những bản văn Tân Ước, phụng vụ cũng như sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Trước khi đi vào lịch sử của tranh luận thần học, chúng tôi muốn đưa ra một vài nhận xét về danh xưng của Chúa Ba Ngôi trong tiếng Việt. Danh xưng Spiritus Sanctus tiếng Latin, tiếng Pháp là Saint Esprit và tiếng Anh là Holy Spirit, được dịch sang tiếng Việt bằng nhiều hạn từ khác nhau: Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Còn danh từ Spiritus được dịch là Tinh Thần và tiếng từ Spiritualis là Thiên Liêng, Tâm Linh. Không dễ gì nhận ra mối liên hệ giữa những từ ngữ vừa rồi. Trong Kinh Thánh, Spiritus tiếng Latin tương đương với Ruach tiếng Do Thái và Pneuma tiếng Hy Lạp, hàm ngụ ít là hai tư tưởng. Thứ nhất là hơi thở, tượng trưng cho sức sống, hoặc là gió, tượng trưng cho sức chuyển động. Tư tưởng thứ hai là tinh thần hay là thiêng liêng, nghĩa là cái gì tinh anh cao quý nhưng mà vô hình vô tượng, trái ngược với vật chất. Vì thế, khi áp dụng cho ngôi ba Thiên Chúa, Spiritus Sanctus được hiểu như là nguồn sinh lực, yếu tố năng động, cũng như là nguyên ủy đời sống tinh thần nội tại, chứ không chỉ bao hàm ý nghĩa của một thần linh hay là thần thánh. Thêm vào đó, Ngài là nguyên ủy của việc thánh hóa hoặc thánh hiến. Từ đó, đời sống của người Kitô hữu được định nghĩa là vita spiritualis, đời sống tâm linh, không những chỉ vì muốn chú trọng đến những giá trị tinh thần hơn là giá trị vật chất, nhưng nhất là bởi vì muốn nhấn mạnh đến cuộc sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, được biểu lộ qua những hoa trái mà Thánh Phaolô mô tả trong thư gửi Galat chương 5 câu 22-24. Chúng ta nên lưu ý tới điểm đó khi bàn về tác động của Thánh Linh trong bí tích Thánh Thể. Thánh Linh biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Giêsu, và đồng thời Thánh Linh cũng biến đổi chúng ta trở nên những thụ tạo mới, đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mà chúng ta nhận lãnh. Lịch sử thần học. Trong quá khứ, mối liên hệ giữa Thánh Linh và bí tích Thánh Thể đã là một đề tài tranh luận sôi nổi giữa giáo hội Công giáo bên Tây và giáo hội chính thống bên Đông, và phần nào đã trở nên một đầu mối đưa tới sự ly khai giữa đôi bên. Đề tài của cuộc tranh luận như thế này: kể từ lúc nào bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Giêsu? Các giáo hội bên Tây nói rằng, sau những lời chuyển phép, hay muốn dịch đúng hơn, phải nói là sau những lời thánh hiến, tức là các lời, đây là mình thầy, đây là chén máu thầy. Đối lại, các giáo hội bên Đông khẳng định rằng, bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa sau kinh khẩn nài Thánh Linh, còn gọi là Epiclesis. Vì vậy, cuộc tranh luận này được đặt tên là Epiclesis, bắt đầu từ thời Trung Cổ và kéo dài cho tới Công đồng Vatican II. Cũng nên biết là kinh tạ ơn của nghi điển Latin, quen gọi là Lễ Quy Roma, Cana Romanum, không hàm chứa lời khẩn nài Thánh Linh, hay nói theo một số học giả, tuy có lời khẩn nài nhưng mà không nhắc tới Chúa Thánh Linh. Cuộc tranh luận trở thành sôi nổi từ thế kỷ thứ 13, khi mà những nhà thần học Latin được đào tạo theo tâm thức của ngôn ngữ chính xác của kinh viện nói về mô hình và chất thể bí tích. Họ đi truyền giáo bên Đông Phương và họ thấy chướng mắt trước hai luận lệ của ông Nicolas Cabasillas, tổng giám mục Thessalonica, được trình bày trong tác phẩm giải thích thánh lễ như thế này. Thứ nhất, theo ông, bánh và rượu được thánh hiến sau khi đọc lời khẩn nài Thánh Linh. Điểm thứ hai, vì vậy, chủ trương rằng bánh và rượu được thánh hiến do việc đọc lời truyền phép là sai. Công đồng Firenze năm 1439 tìm cách hòa giải những sai biệt thần học giữa Tây Phương và Đông Phương. Tại đây, các nhà thần học Đông Phương xem ra chấp nhận quan điểm của thần học Latin do Joan de Tocqueville trình bày. Tuy nhiên, cuộc thỏa hiệp mang tính cách chính trị hơn là đạo lý, vì thế không bền bỉ. Sau cuộc họp, ai trở về nhà mình và tiếp tục duy trì lập trường riêng. Những luận cứu về phía thần học Latin có thể tóm lại như sau. Linh mục cử hành thánh lễ trong tư thế của Chúa Giêsu in persona Christi. Duyên chỉ những lời thánh hiến mới là những lời của Chúa Giêsu, còn các lời khác là lời kinh của giáo hội. Việc biến đổi bản thể substantia bánh và rượu xảy ra một cách tức thời, liền sau khi linh mục đọc các lời thánh hiến. Do đó, cái lời khẩn nài Epiclesis tiếp theo không thêm một công hiệu nào khác nữa. Nói tóm lại, bánh và rượu được biến đổi do những lời của Chúa Giêsu. Những lời này được ghi lại trong Tân Ước, còn kinh Epiclesis là do truyền thống phụng vụ thêm vào. Cùng lắm, chúng ta chỉ có thể nhìn nhận công hiệu của kinh Epiclesis là biến đổi các tín hữu thành nhiệm thể của Chúa Kitô mà thôi. Những luận cứ về phía thần học Đông Phương. Thần học Đông Phương dựa trên truyền thống của phụng vụ và các giáo phụ. Theo đó, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa do kinh Epiclesis. Chứng tích của lịch sử. Tất cả các kinh nguyện tạ ơn của phụng vụ Đông Phương đều có kinh Epiclesis. Các giáo phụ Đông Phương cũng đồng thanh khẳng định rằng công hiệu thánh hiến là do tác động của Chúa Thánh Linh. Nhiều kinh nguyện tạ ơn bên Đông Phương không có ghi lại những lời thánh hiến, chẳng hạn như Anaphora của các tông đồ Arai và Mari theo truyền thống Canlia từ thế kỷ thứ 3. Luận cứ khác, những lời của Chúa Giêsu trong Tân Ước không phải là những lời thiết lập bí tích, mà là những lời giải thích bí tích. Bởi vì theo Tin Mừng Marco chương 14 câu 23-24, Chúa Giêsu nói những lời đó sau khi các môn đệ đã ăn và uống. Thần học Latin không có ăn khớp với phụng vụ. Mặc dù trên nguyên tắc bánh và rượu đã trở nên mình và máu Chúa Giêsu sau khi đọc lời truyền phép, thế nhưng trong lễ quy Roma, sau đó hội thánh còn nài xin Chúa thương chấp nhận của lễ này như đã chấp nhận hiến lễ của ông Abel Abraham Melchizedek. Nếu bánh và rượu đã trở nên mình và máu Chúa Kitô, thì tại sao còn phải khẩn cài xin Chúa Cha chấp nhận làm gì? Phê bình. Cuộc tranh luận về Epiclesis mang tính cách biện hộ. Mỗi bên khư khư giữ lập trường của mình và không ý thức những giới hạn của lối tiếp cận của mình. Thần học kinh viện Latin mang não trạng phân tích chính xác và có giá trị trong lĩnh vực siêu hình, nhưng không thể ứng dụng cho lĩnh vực phụng vụ. Thực vậy, đối với thần học kinh viện, chỉ cần đọc những lời mô thức, tức là forma, thì hoàn tất bí tích. Các lời nguyện khác chỉ có một vai trò trang trí mà thôi. Thế nhưng, nếu quan niệm như vậy, thì bí tích có khác gì bùa chú. Giả như một linh mục vào một tiệm bán bánh mì và đọc các lời, đây là mình thầy, thì liệu cả tiệm bánh trở thành nhà tạm thánh thể hay sao? Chính vì gia nhập cuộc tranh biện với thần học kinh viện, cho nên thần học đông phương cũng bị đặt trật quỹ đạo. Họ tìm cách chứng minh rằng Epicurus mới là nguyên nhân của việc biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Tuy nhiên, người ta quên rằng Epicurus không thể chỉ giới hạn vào một kinh khẩn này sau khi linh mục đọc các lời thánh hiến, nhưng mà cần phải mở rộng đến toàn thể kinh tạ ương mà đông phương gọi là anaphora. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp gửi giới trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 33 do Cộng đoàn Đại kết Teze tổ chức tại Rotterdam bên Hà Lan, Đức Thánh Cha mời gọi họ can đảm đi ngược dòng đời, liên đới với các nỗi khổ đau của nhân loại và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Jakarta, các giám mục Indonesia báo động tình trạng các nhóm hồi cuồng tín tìm cách khống chế quốc gia, gây thiệt hại cho sự sống chung của người dân trong nước. Lahore, các vị lãnh đạo Kitô Pakistan đã quyết định rời hai cuộc biểu tình đòi thay đổi luật chống phạm thượng, dự trù vào ngày 24 và 31 tháng 12 này, để tránh các đụng độ có thể xảy ra.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 40 mét, ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21 và 19 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.